cao hay không, chính bản thân như tôn và đồng như thần tài chúng ta chủ trì và đang hiện trụ tại các hội thánh. Và cũng chính là lời cảm ơn để các ngài đã có lời tơ lời và giới thiệu. Chính là con thể chúng ta có mặt ở trong giảng đường của các hội thánh và xin được thân chào toàn thể các phật tử có mặt hôm nay trong cái ngôi đạo tràng thân nhiệt chúng ta, và cho phép thầy sẽ dành một ít thời gian ngắn để chia sẻ và thăm viếng các phật tử lần đầu tiên tại chùa Thái Tông Cẩm này. Có lẽ là các phật tử những người có mặt ở đây thì ít ai biết rõ về thầy, nếu mà nói ra có lẽ một vài điều đó sẽ biết, nhưng mà nhiều thì không biết. Mặc dù hôm nay trở về đây thì là một cái thứ sở trên một quê hương thân thương với thầy, bởi vì ngày từ sinh ra tới giờ sinh tại cái nhà bảo thân của Sơn Phong Cẩm Hô, chẳng biết bây giờ còn không biết bây giờ tên Sơn Phong Cẩm Hô còn không. Thành ra rất là hân hạnh được trở lại cái gia đình chung nhà các chú của mình. Mặc dù hôm nay trên thầy thì thầy chẳng biết có lưu lạc ở nơi nào, quá khứ là những cái gì đẹp, nhưng mà không phải là để cho người con Phật phải tu thơ và nhớ, bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rằng chúng ta quá khứ không có duy trì, không duy trì để mà sầu khổ, để mà chịu, nhưng mà vẫn còn cứ gì để nhớ, để biết nơi nào mình đã có cơ duyên ra đời và lớn lên. Thầy là ở thành phố Hội An này và lớn lên hơn 10 năm, tức là năm 12 tuổi bắt đầu vào mạng, và cho đến bây giờ thì thầy là hơn nửa đời sinh sống rồi, năm mấy tuổi rồi, và ngày bước chân rời khỏi xứ ngoại tính đến bây giờ là 40 năm qua, rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc khi nói về đất nước Quảng Nam hay nói về thành phố Hội An thân yêu của mình. Và nhất là hôm nay được ở trong một cái khung cảnh đầy đạo lý phong tình với những người phật tử Quảng Nam thân thương, hay sẽ là một người ở miền Nam và còn có một chút nào đó hương vị của Quảng Nam chứ không phải là đúng không. Và 15 năm ở nước ngoài thì thầy trở thành người nước ngoài cũng mang một cái giá rẻ, một cái danh hiệu người ta gọi là một cái tên giả tạm Việt Kiều, nhưng mà người Việt thì lúc nào cũng yêu nước cả, yêu nước đây nghĩa là nơi nào có tình cảm người ta cũng yêu nước. Và đối với người con Phật thì pháp giới chúng sanh thì là quê hương, là quê hương của mình, nhưng mà được trở lại đất nước, trở lại thành phố, trở lại nhưng mà đất mình được sinh ra cũng là điều để làm cho lòng những người con tha hương tốt chút nào đó gọi là vui mừng thì làm sao chứ. Lần đầu tiên để nói chuyện các phật tử ở trên mảnh đất của mình sinh ra, mặc dù thầy đã đi nói chuyện trên khắp thế giới có thể phòng nhận, và với những thế giới này nói thầy đã đi dạy rất là nhiều nơi, và cũng là một người con của xứ ngoại nên chung đi đánh xứ người, và các phật tử cũng có thể hy vọng rằng người cao của Quảng Nam thì có một cái ngôn ngữ là dù em cũng thể dù mà em kêu khai cả chứ không có lỗi gì. Cho nên cái sự việc về văn hóa của thầy thì thầy cũng đã trải qua hơn 500 buổi nói chuyện khắp nơi trên thế giới, chiến tới châu Âu, Hoa Kỳ và Canada, Đài Loan, Trung Quốc, cũng nhiều nước. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thầy trở về và nói về cái mảnh đất của mình để sinh ra Quảng Nam. Ở đây có phật tử nào biết về thầy không? Có người nào, có người nào còn lại quá khứ cái đây thì 40 hoặc 50 năm chắc khó mà tìm lại. Hôm qua thầy có thăm với ông trụ trì và có nhắc một cái điều rất là đáng nhớ. Cái đây khoảng 40 năm, ngày đó thầy sẽ chạy từ biên giới Thái Mộc Châu để lên đây để tránh nạn chiến tranh, và lúc đó thầy thấy một cặp này đang chuẩn bị tổ chức nghĩa là đúc cái chuông, và đêm đó đã giao tranh ở tại đây và để chết một người tạo cái chuông tại đây. Và lúc đó thầy cũng còn nhỏ lắm, cho nên thầy chạy chui những đồng chui những giường trong chui những hầm trong cái nhà bếp Thái Mộc Cẩm vào năm 88. May mắn là thầy đang nó cũng tránh mình, cho nên mình cũng còn sót lại và tồn tại đến hôm nay. Có lẽ đó cũng là duyên phận hôm nay sẽ gặp các phật tử và có một chút nào đó chia sẻ về hai chữ duyên phận hay một cách khác hơn là làm thế nào để vượt qua số phận. Các vị nghe thầy giảng ngày giới thiệu thầy là hòa thượng, các vị nghe từ hòa thượng chứ hòa thượng là một từ rất là thông thường
tạo chú định cũng được gọi là hòa thượng, gọi là kiểu hòa thượng. Nhưng mà nếu mà trong kinh ấy, thì khi người ta tài từ hòa thượng thì nó sai lầm. Ở đây nếu mà các vị nhìn thầy hơn 50 tuổi mà gọi là hòa thượng thì mình gọi là hòa thượng non, non là pháp sư. Và trước khi thầy về ở tại quê hương mình này, trong chuyến đi Hoa Kỳ thầy có tuyên bố gọi là về hương, tức là thông báo về thai mình, tức là nghỉ hương, nghỉ hương trên con đường Phật pháp của mình để dừng lại và giai đoạn một chút thời gian cuối cùng của cuộc đời mình làm một việc gì đó có tính chất nghiên cứu và trở lại trong cái phòng riêng tư của mình nhiều hơn là phải cống hiến. Và như vậy là chuyến về thông quê lần này trong khi về hương là phải đi thăm và để tìm các Phật tử, thành ra sẽ nói với các một con già mệt mỏi, bởi vì một đứa con mà của quê hương và một người xa xứ cả 40 năm rồi thì thầy bây giờ cũng trở thành một cái người khác gọi là không cần. Và cái gốc không cần cũng đôi khi làm cho mình mỏi mệt. Và hôm nay về thăm lại các Phật tử thấy đạo tràng là thay đổi những hoàn toàn so với 40 năm về trước, nơi mà mình đã từng trốn chạy ở nơi đây. Và nếu quý vị các vị sẽ theo gốc chân thầy để chạy về những ngôi chùa ngày xưa khi mà năm 60 tuổi mẹ thầy dẫn vào từ quý vị đã làm quý vị từ Thái Bạc Châu, và thầy đã thấy từ học lớp mở lòng ngày xưa gọi là lớp 1, nhưng mà ngày thầy đi học họ không gọi là lớp 1 mà là lớp 5 ở cái trường Thẩm Châu. Cho đến bây giờ thì các vị sẽ chia sẻ được cái từ thầy gọi là duyên phận được làm người, duyên phận được làm người con, duyên phận được sinh ra ở một cái đất nước của vùng đất của phố hội, và duyên phận làm thế nào để vươn lên hay là vượt qua số phận của mình. Số phận của thầy thì các vị biết là Thẩm Yêu, ngày nhỏ Thẩm Yêu, bây giờ thì mẹ cũng mất rồi, mồ côi, và ngày thầy còn nhỏ thì vào chùa cũng giống như một cô. Và những năm tháng từ năm sáu mươi mấy mà làm chú tiểu ở xứ Hội An này thì cực khổ, và hơn 40 năm một trong những người còn tồn tại với chú tiểu ở xứ sở này không có thầy. Và làm thế nào để việc vượt qua số phận của mình, làm thế nào để là vượt qua cái duyên phận của mình, thì đây là một chút của đó sẽ chia sẻ cùng các vị. Chúng ta biết rằng cuộc sống không có giãn cơ, có nhiều cái lo âu, có nhiều cái mệt mỏi, và cái sống con người thì rất là rắc rối, mà Đức Phật gọi là rắc rối thay, là loài người đơn giản thay là loài thú. Cuộc sống con người rất là rắc rối, và bản thân duyên phận của thầy cũng rất rối. Rắc rối là ở một chỗ là khi thầy sinh ra cũng không biết mình nằm ở vị trí nào, và nếu tính cho cùng thì thầy có một mình một thôi, có anh thì anh cùng cha khác mẹ, có chị thì cùng mẹ khác cha, cuối cùng lòng bạn một mình thôi. Và khi vào chùa hoàng tăng tu tập, chính vì cái duyên phận, cái vị trí mà không có được nhìn nhận cách chính thức trong cái gia đình này, cho nên ngày xưa khi mẹ thầy còn ở đời bị bệnh và hãy đem đi gần đi gần đi con, cái con cuối cùng cái con duyên nhưng mà lại quen nhận thầy, tại bên nội nào họ cũng nhận mình này, vì nó lại buồn cho sự đời, buồn cho việc duyên, cuối cùng bà cũng quyết định đi luôn. Quan niệm ngày xưa của người Quảng Nam và một số người nghĩ rằng có lẽ là đi tu thì giúp được các nghiệp và dành lại cuộc đời của mình trong cửa chùa có thể yên ổn hơn. Và không phải đi tu một mình, khi mẹ thầy đi tu thì dẫn theo người anh, dẫn theo hai người chị và bản thân của thầy, tức là ở nhà tới năm người. Nhưng mà thầy cũng kể các vị nghe điều đó để làm về để muốn nói điều gì, để cho chúng ta thấy rằng bất cứ người nào có mặt ở cuộc đời này cũng đã mang lên tình thân phận của mình những nghiệp duyên, và nghiệp duyên không phải là phận mà. Đối với Khổng Giáo hay đối với những cái nhà Nho ngày xưa, cho phận mệnh là cái gì đó nó đeo đuổi con người, và ai có phận mệnh nào mình phải đi vào chương trình của nó mà không có thay đổi được. Nhưng mà đối với đạo Phật thì không có gì không cả, tất cả đều là duyên hợp, tất cả đều là duyên sinh, và con người ta có thể thay đổi được, có thể chuyển hóa được dòng duyên sinh của mình. Và như vậy duyên nghiệp của chúng ta có thể là chuyển hóa, hướng dẫn và vượt lên những cái người ta gọi là duyên phận thầy là tốt. Thì thầy cũng là một trong những cái hình ảnh mà đã được đào luyện, đã được học tập trong cửa Phật, trên con đường của duyên sinh, của chuyển hóa. Cho nên khi thầy còn bé này thầy lớn thầy đâu chúng ta sẽ không nhận hết, tôi cho rằng không phải là cháu ruột, không phải là con ruột, cho nên rồi cuối cùng giờ này mình được vào chùa, con ai bị chê thì chùa sẽ không có chê, cho nên được làm chủ đề và làm một chủ đề khác để tuổi thì cái gì biết là thiếu văn tình thương, không được sự nữa là ấp ủ của cha và mẹ, đó cũng là duyên phận của mình, nhưng mà nhờ vậy cuộc sống nó đào luyện mình và cuộc sống cũng nó là giáo dục mình và thầy lớn lên, nhưng mà vì duyên nghiệp mình nó nặng nề cho nên chẳng ai thèm, chẳng ai muốn, thậm chí thầy có thể các học từ nước ngoài và ở Việt Nam nghe ngôi chùa này chưa thể ở. Thầy là một trong những người bị nhốt mục tiêu mà các vị cứ tưởng tượng là cho mình làm chủ tiểu mình nhỏ mà cũng có cha có mẹ ở bên cạnh, thành ra ít mà được là thành ra rồi có chuyện gì nặng nhẹ gì mà nếu không được thì cũng bị nhốt mục tiêu, bị bỏ đói, cho đến gần 20 năm khi thầy vào Nam thầy trở lại, lúc đó thầy trở thành một giảng sư chỉ đầu tiên ngày xưa nhốt thầy còn mới đây thì trong lòng kỷ niệm, trong lòng kỷ niệm 40 năm môn trường thầy đi học, bây giờ đổi lại tên là trường Lý Bình Đẳng, người ta kỷ niệm những học sinh đầu tiên, trong đó có thầy là một trong những học sinh đầu tiên của trường Cẩm Châu, bây giờ đổi lại trường Lý Bình Đẳng. Và khi thầy về lại có lẽ là mục tiêu bây giờ người ta đã phá rồi, nhưng mà làm thế nào để chuyển hóa cái trường lên cái số phận của mình theo tinh thần của đạo Phật, bởi vì Đức Phật có dạy cho tất cả các Phật tử biết rằng thế giới là không thật và người tu hành phải nhìn thế giới này qua cái mắt nhìn của tuệ giác của thật tướng, và thay vì đã ôm một cái phương linh, đã ôm một cái quá khứ mà buồn đau, ôm một cái quá khứ đầy mất mát thì chúng ta hãy thay đổi một cái lăng kính bằng cái nhìn của sự cởi mở, sự thăng hoa, và coi như đó là một cái bài học, là một lớp học, là một môi trường để giáo dục mình thì mình sẽ khác hẳn đi. Bản thân thầy cũng vậy, do chẳng ai thèm mà, và kể cả cho cuộc sống sau này năm 1975 lúc đó thầy mới 21 tuổi thôi, ai họ cũng có chỗ về, nhiều vị mới xuất gia rồi tu hành rồi bị cái sức ép của xã hội kêu gọi thầy trở về, và có những người trước 7 năm thì cũng trốn lính, nhưng mà mình đâu có trốn lính, tại mình nhỏ xíu ở trong chùa rồi cho nên không có lính đâu mà trốn. Rồi cũng có nhiều những người kêu gọi thầy làm động mình trở về để làm những cái nghĩa vụ của một công dân quân đệ của thầy, nhiều người rời bỏ hà nội trong miền nam trở về về quê hoặc về với gia đình thì có một cuộc sống nó còn ổn định, còn bản thân mình cô cuốc từ nhỏ nên chẳng biết chỗ nào để về, nhờ vậy cứ lết hoài trong chùa không có chỗ để về. Thật sự là các vị cứ tưởng tượng rằng cái chỗ mà muốn vượt qua số phận của người ta cũng phải có một cái phần ấp ủ riêng nghiêm mật để vượt qua những cái khó khăn của mình. Ngay cả những cái tháng năm đầu của thầy vào trong Nam thì chuyển qua từ ni thầy của mình để sống tăng, có lần thầy chỉ không hém chút lanh lợi một chút bắt thang ra trong nhà để lượm cái tiền, giờ thì thầy điều trị thì phát thanh tâm đuổi, và các vị cứ tưởng tượng là một cái nhỏ từ cái đất Quảng Nam này vào trong Nam đâu có biết gì, cũng có bà con không có ai nữa. Rồi thì đủ đi thì ôm một cái chiến đi từ sáng tới trưa để khóc để năn nỉ mấy cái tư mình lớn hơn họ cho mình được ở lại, chứ nếu mà mình ra đời thì phải làm gì gì đó, chỉ một cái thị thôi, đó là duyên nghiệp của mình, đôi khi mình lanh lợi quá cũng phải là điều hay, cho nên thay vì được cái gì đó thì mình không có đủ điều gì, nhưng mình không khéo tài khôn quá bắt các thang lên nóc nhà để được những cái gì ngon lành hơn thì là bị đuổi khỏi chùa. May mắn là có một vị giảng sư của có uy tín đứng ra xin lại, nhờ vậy mà họ mới thoát lại thầy của mình. Chỉ từ sau thời gian đó mà thấm thoát bây giờ đã hơn gần 40 năm rồi, có nhiều cái khó khăn mà người con còn phải vượt qua. Có một điều rằng tất cả đều là gì? Đều là sự thử thách. Người tu hành cần phải có những sự thử thách để mình trưởng thành. Và sự thành đạt của thầy hôm nay không phải làm cho mình được tự hào, hay là không phải làm cho cái bản ngã mình lớn hơn, mà nó sẽ trở thành một cái bài học để mình suy ngẫm rằng nếu muốn vượt qua duyên nghiệp muốn gì vượt qua số phận thì bản thân của những người tu hành sẽ từ bỏ đi, từ nhà cá nhân của mình. Cho dù quá khứ mình có bị lộn xộn riêng, cho dù quá khứ mình không được người ta đánh giá rằng những người tốt đẹp, cho dù quá khứ mình từng bị lỗi thì những người này hay từng bị mạnh, bị thương vì điên trọng tòa hay là điên hôn, nếu còn thì bị một điều không. Nhưng mà tất cả những điều đó trong kinh Đức Phật nói rằng quá khứ không duy trì và tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, đều có đầy đủ đức tánh của Như Lai, và nếu ai đó biết vun bồi, biết sửa chữa, biết thay đổi, biết vượt lên số phận thì buồn nhau sẽ nở đẹp hoa nghe. Từ bỏ hoa nghe cũng đồng nghĩa là từ bỏ buồn nhau, nếu không có buồn nhau thì không có hoa nghe. Cho nên 15 năm ở nước ngoài các vị nghĩ rằng khó tìm được hoa nghe vì những nơi đó không có buồn. Những người ly hương ở đất nước quốc châu nhìn như họ thèm ăn rau nước là một cái loại rau miền Nam, mà rau nước chỉ mọc ở những cái mảnh đất, ở những ba hồ có sinh, nhưng mà đất nước quốc châu thì ít có, cho nên khó kiếm được rau nước. Cũng như vậy, hoa sen chỉ mọc mà nở hoa ở trên ao hồ sinh đầy, thì cái từ vừa qua số phận ta sẽ thấy trong cái hình ảnh ngày xưa khi Đức Phật đi hành đạo, ngài cũng từ như một người ở dòng dõi của Kim Đà La thấp kém, gánh đầy hai thành thân mình mẩy đen đũa dơ dãi kêu lên và bảo là mình hãy đi tắm đi, rồi cạo tóc mặc áo vàng và để trở thành tiền nhân xuất gia. Chính bản thân người đó cũng cảm thấy mình bị bất ngờ vì nghĩ rằng một cái người gánh thân không có thể nào tốt được hết, một cái người hạ tiện khi đã lá không thể nào tu được hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng không có giai cấp dù mà trong cái dòng màu cùng đó, trong dòng sinh hoạt cùng đó. Cho nên người ta chớ không phải vì phân chớ, nếu có ô nhiễm thì dòng tâm tư của mình ô nhiễm. Và thầy cũng học được những điều đó. Giáo pháp Như Lai, giáo pháp của mình đẳng và chân lý sáng tỏ cũng đã gọi thầy ra để sửa một chú tiểu từng bị lộn đầu tiên, để sửa một chú tiểu từng bị không chọn kia hố hái hoài, lựa một chiếc tiền của tình ví dụ như điện thoại hay cái phần chết thì và những gì khác sẽ trở thành một người có thể hữu dụng cho Phật Pháp. Cho nên hôm nay trở lại với lương thầy đánh đề cảm tạ giáo lý của Thiên Lan, đánh đề cảm tạ chư tôn những bậc thầy đáng kính đã dạy dỗ mình, cảm tạ quê hương đất nước đã sáng sinh đến nuôi dưỡng mình, cảm tạ của các Phật tử ngày xưa đã từng thương mang thương yêu một đứa trẻ con không ra gì, mặc dù bây giờ đối với thầy ở nước ngoài cũng là một người có một chút tích nào đó thân thương, nhưng mà thưa với các Phật tử khi trở về quê hương của mình thì chẳng có gì để tự hào của tên tuổi cả. Lớn cách mấy trở về với thầy cũng là con của mày, tên tuổi cỡ nào trở về quê hương mình cũng là đứa bé mồ côi ngày xưa. Giống như khi này thầy nói, thầy nhắc lại nói thầy là hòa thượng, thật sự thầy đã được tấn công bằng hòa thượng, nhưng hòa thượng nó 3-5 năm về trước rồi. Bởi vì ở hải ngoại thầy là một trong những người tồn tại trong giáo đoàn 40 năm qua, cho nên được tấn công. Nhưng mà thật ra các vị biết hòa thượng trẻ con ở ngoài nước ngoài không biết gì vậy. Đó là nó hỏi hòa thượng giác tường ở trung tâm Trung Hoa Minh Thị, thì nó hỏi là tại sao mà ở trong cái giáo lý Phật giáo kêu nhiều tên quá rối, nó không biết con đích nước ngoài không biết, cái mân là ông sư được rồi, tại sao mà kêu đủ cái tên mà sao không biết được, mà sao nó không biết được. Bởi vì mỗi lần chào thì chào các sư không, chào đại đức không, chào đủ cái tên. Thì nó hỏi gọi là nhà tường, gọi là nhà tường, nó rằng mới vô thì gọi là chú tiểu, xuất gia thời gian thọ giới đắc đi rồi là thanh niên thời gian nữa đầy đủ tuổi đầy đủ hành thiện thọ giới phụ túc gọi là tiền theo 8 năm xa trở lên theo giáo lý thực thì gọi là đại đức. Thật ra chỉ có một từ chính xác nhất từ xưa đến nay được dùng nhận đó là từ đại đức. Đại đức là từ được nói trong cái nguyên thủy và kể cả ngài khá là bất ngờ một kỳ đi cũng là đại đức. Tại vì thân là những người có công đức có phước báo và có công đức phước báo đó trở thành to lớn nổi vị trí quan trọng trên mặt đại đại là lớn. Bây giờ mình nghĩ người ta quên đi, người ta nghĩ là đại đức chỉ một nhỏ, nhưng mà không, ai đó mà được gọi là đại đức cũng là đáng cho hàng Phật tử, đáng cho hàng thiên nhân cúi đầu cũng dường, đó là Phật tử thì nên cũng là đại đức thôi. Tuy nhiên ngày nay người ta ghi nhiều cái phẩm vị hay gọi là giáo phẩm lâu hơn một tí nữa, thì hòa thượng trả lời là cái nhỏ là nếu mà những người xuất gia ở lâu như chùa hơn nữa 30 năm trở lên có thể được tấn công hòa thượng đọa lời ta nói còn tha nữa, thì hòa thượng nói là nếu trên nữa 40 năm trở lên 80 tuổi đời trở lên thì được tấn công làm hòa thượng. Rồi nó hỏi là tha lắm hơn nữa, nó nói là nếu lên nữa thì tấn công là chủ quyền, cái nó nói chủ quyền được tha. Cho nên ai mà lên hòa thượng là có lên chủ quyền. Cái điều đó đấy không? Ở Việt Nam mình là người nào mà được tấn công lên hội đồng chứng minh và sắp sửa nhập viên bản tuyên ngôn bằng cái môn của hòa thượng trụ trì ở đây ngày xưa thời thầy Hồng Đạt, cái ông Giang Trang rất là mạnh, cái gì làm cũng nổi, tiếng nói thì quá to, sức khỏe dồi dào, thậm chí lúc cơ hội còn khỏe còn vui vẻ, kéo tay nghe kéo lại đấy, tại sao vậy? Lao động cho nên tay chân mạnh, nhưng bây giờ thấy ông là chỉ là pháp sĩ về hưu dài cũng đã và đang trên con đường trên chủ quyền, ai cũng vậy, còn báo với thầy như vậy. Lần này thầy cũng mang tay cho mình điều trị kế bên cạnh của mình thì chỉ có mới 52 tuổi là đã qua đời, thì ai đó để bảo đảm và quyết định rằng mình sẽ không ra đi gặp một ngày nào đó rất là gặp đấy. Cho nên việc Phật tử nó thầy còn thể mà nói về hưu nói với ông già thì ra thì không ai dám mà không ai quyết định rằng ngày nào mình sẽ ra đi, bởi vì thế giới này là vô thường. Và cái may mắn của thầy là còn được trở lại để thăm các Phật tử, thăm ngôi chùa xưa để nhắc lại một chút được kỷ niệm. Nhưng mà trong kỷ niệm này thì chia sẻ các Phật tử một điều rằng nhờ giáo lý của Đức Phật đã thay đổi quan điểm, đã thay đổi cuộc sống của thầy để vượt qua được số phận của cá nhân. Bây giờ thầy về với nội hay là về với ngoại, hòa bác nam ô phương tiện gặp những người cùng thời với mình, còn tất cả sống rất là nghèo khổ, và về với nội cũng vậy, những người anh em sống rất là lam lũ khổ sở, nhưng mà hiện tại mình thấy hoàn toàn mình thay đổi. Cho nên nhiều người đã làm thầy nhìn thấy trẻ, các người thấy thầy có trẻ không? Trẻ không? Hơn 50 tuổi rồi, hơn nửa đời trung phong rồi. Và khi thầy về thì mấy đứa em của thầy phải tự kiến nó làm không nổi rồi, và ông cụ thân sinh của thầy nó làm không cố rồi, cho nên thầy cũng lên thành ông rồi. Và thầy mới về thì đây thăm lại mấy cô đệ tử nhỏ ngày xưa, bây giờ làm bà ngoại rồi, cho nên nó dẫn vô mấy cái cháu ngoại nó vô, nhưng mình là cái ông bố rồi thì rõ ràng tục sắp lên hòa thượng lúc thì nghĩa là sắp từ nhà được không. Nhưng mà rất vui, rất hạnh phúc là vì nhờ cái giáo lý này đã thay đổi được số phận của mình, thay đổi được cái nhìn của mình về cuộc đời, về cuộc sống hy sinh. Và thầy cũng muốn các Phật tử mà hôm nay khi các Phật tử đã khởi được cái niềm tin sâu xa nơi giáo lý của Đức Phật, các vị đã quỳ trước Phật để đảnh lễ, để thọ nhớ Đức Quy. Nếu các vị đã từng phát tâm niệm Phật để nhớ đến ba điều của tính, của hành, của nguyện, thì rõ ràng các vị biết rằng mình có thể vượt lên số phận, vượt lên cái niềm của mình bằng chữ rõ ràng là bản thân của thầy. Thế mà bây giờ thầy đã và đang vượt lên số phận, vượt lên cái niềm của mình nhờ đâu vậy? Nhờ vào giáo lý, nhờ vào lời dạy của Đức Phật, chân lý đã mở sáng tự giác của mình. Và khi thầy ý thức được rằng bộ phận của người xuất gia phải là dẫn thân, dẫn sự, thầy đã thực hiện được điều đó, tức là dẫn thân nhưng để quên mình vì quá khứ của mình chẳng có gì chẳng nhớ cả. Và thật sự mình có thể làm được nhiều việc, tắm rửa, tẩy bỏ tất cả những phong nhân, những mê muội của quá khứ, những lôi thôi của tuổi còn con nít, tìm lại đời thật và quân tập quân tu những giáo lý, những điều lành lẽ phải và sẵn sàng phụng sự cho Phật pháp, thì mình sẽ biến thành của người khác và số phận mình sẽ thay đổi, duyên nghiệp mình sẽ thay đổi. Tại đất nước Quảng Nam này và những người xuất gia vừa xứ Quảng 50 năm tồn tại thì còn ít lắm, có thể đến được trên đầu ngón tay thôi, và tồn tại ở nước ngoài để có thể cống hiến cho chúng sanh trong Phật pháp cũng được tính bằng những ngón tay. Nhưng mà các vị Quảng Nam đã làm rất là vui, bởi vì các vị biết rằng hiện nay nước ngoài có nhiều thầy rất thành công, rất là nổi tiếng, là những người con thân thương của Đức Phật Nam Tạng, kể cả bên Đức, kể cả bên Mỹ, kể cả bên Úc, và trong Nam thì có những thầy rất là nổi tiếng là những người Nam Tạng. Nhưng mà chúng ta cũng phải tự hào về nguyên hương cho chúng ta mình để tô bồi thêm cái bản ngã của mình, mà chúng ta tự hào là vì chính những cái khó khăn, những cái căng sở của nguyên hương mà đào tạo ra những con người có thể nguyên hương và phục vụ xã hội. Cái duyên phận mà hôm nay gặp được các Phật tử cũng là may mắn của thầy, bởi vì những ngày nọ thầy cũng có làm một thiết chết vì chiến tranh ở tại tỉnh Cán Bộ Rồng Trong. Rồi cái cảnh cộng cảm này cũng có lần thiết chết vì chiến tranh. Có lẽ cái hàng qua khó khăn mà nó tồn tại. Cho nên như thầy rời đất quả, rời bố hồn đi vào Nam. Bây giờ trở lại đây để thăm, để thương các Phật tử. Một điều rất là cần thật là người tu hành, là người có Phật, luôn luôn tin tưởng những gì Phật đã dạy cho mình. Ngài nói rằng Ngài là những người gia tài, tất cả những gì gia tài giáo lý Đức Phật không hề nắm giữ trong bàn tay, đều là trao ra để chúng ta học. Và chúng ta hạnh phúc được là người con của Phật, cũng như bản thân thầy hạnh phúc được làm người xuất gia, được làm con của chúng sanh, được hành xử chúng sanh. Nếu giờ đây các vị cứ tưởng tượng rằng có nhiều tôn giáo thế giới, nếu có việc các vị đi qua chiến tranh Do Thái hoặc những quốc gia Hồi giáo, các vị thấy là có thể ngồi trong một giảng đường, một thánh đường, hàng trăm ngàn người, và người ta đã từng đi thăm thánh địa Vesta hay là đi thăm bức tường ở Jerusalem, hàng triệu người, nhưng mà khó tìm được một cái khung cảnh an lành thanh tịnh như những người tu học. Có những tôn giáo mà khi người ta ngồi chung một mái nhà như vậy, đào tạo hận thù, những lòng ghen tị và những sự hơn thua, nhưng mà khi được trở thành người con Phật, chúng ta hoàn toàn được thanh thản, được bình an, và đã và đang trên con đường xóa bỏ đi những tự ngã thiên tư đà. Nếu mà thầy còn mặc cảm về thân phận, về tự ngã, thì hôm nay không dám ngồi đây. Hôm nay thầy không dám ngồi đây. Cũng như thí dụ ở nước ngoài, thầy nói là nếu ngày nào thầy không làm được gì cho đạo lý, cho Phật sự, thì thầy không dám về để thăm lại quê hương của mình. Phải hơn 11 năm thầy dám quay trở lại, và lúc đó sự nghiệp của thầy đã một phần nào đó viên mãn. Và thầy trở về nhưng mà ngẩng đầu thẳng thắn để đánh lệ chư Phật, đánh lệ giáo pháp, đánh lệ các bậc thầy, và thưa rằng con đã hoàn thành sự nghiệp của mình. Hôm nay thầy về đây là về hương dài nghỉ hương, nhưng mà nghỉ hương thì không làm gì hết, mà chỉ nghĩ luôn chỉ là mình dành một thời gian nào đó ít nhất để củng cố lại nội tâm của mình, bởi vì muốn gần 30 năm mình có cho ra mà không có thời gian ổn định lại bên trong của mình. Cho nên trước khi mà thầy từ hai cuộc sống bất bên này, thầy sẽ muốn dành 5 năm, 3 năm, 10 năm ổn định lại bên trong của mình. Thì điều đó cũng chia sẻ các Phật tử một điều rằng chúng ta dễ lãng quên, đánh mất mình và chỉ một phút nào đó sơ ý, một phút giây nào đó sơ tâm thì mình có thể lãng quên và rơi vào con đường của mình. Chúng ta nhớ trong từ vị thị tám, ngài một đạo quốc sư suốt 10 kiếp tu hành tinh tấn mà chỉ vì một chút sơ tâm đó có một niềm tự hào là hôm nay mình được làm quốc sư ngồi trên tòa tập hương, thì lúc đó cái quan gia của thị thố đã nhập vào để trở thành một nghề biết nói tiếng người. Cho nên những bậc pháp sư, những bậc thiền sư tu hành cao trọng mà còn phải trả những chuyện như vậy, cũng hồ gì đứng bạn, cũng hồ gì bản thân tài sơ thức bại cho thầy. Cho nên thầy cũng dành những tháng năm sau này của mình để củng cố lại về lòng nhớ của mình và ăn năn sám hối lại những lỗi lầm của mình. Trong lúc làm việc mình đã vô tình cố ý. Có một điều để chia sẻ với các Phật tử rằng ngay cả khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta thành tâm tịnh lễ Phật để sám hối, các vị thấy rằng hay 90 hay là 95% những lỗi lầm, những việc chúng ta phạm đều là vô ý chứ không phải là vô tình. Bản thân của những người xuất gia, trong đó có thầy, nửa tháng lại còn sám hối một lần, nhưng mà mỗi lần lại còn sám hối rõ ràng mình biết rằng mình vẫn là người có lỗi. Và hơn hơn nữa là những lỗi lầm của mình phạm phải đều là cố ý chứ không phải là vô tình. Ngay cả bản thân khi nhỏ mình quyết định đi hái xoài, đi trồng dưa để bị phạt, mình vẫn là người cố ý dù rằng tuổi thơ non nớt. Cho đến lớn lên khi mình trưởng thành, mình thành danh, có vị trí và phạm phải điều gì rồi thì các vị biết rằng chúng ta đều là người có cố ý mà phạm chứ không phải vô tình. Tại sao mình biết rằng đó là lỗi mình còn phạm? Là vì những sự tham ái, những si mê và các sự phản cảm che mờ chân trí của mình, nó lôi cuốn mình và làm cho mình không thể cưỡng lại được những tội lỗi, kể cả những người xuất gia. Và làm thế nào để mình có thể suy nghĩ về sự thật đó? Có thể suy nghĩ về sự thật rằng tại sao mình biết mình có lỗi của mình còn phải, và làm thế nào để ngăn ngừa được cái điều mà mình biết mà còn phải. Đây là yếu tố để những người con Phật có thể suy nghĩ và thực tập hàng ngày. Giống như thầy nói, con người mình dễ bị lãng quên. Cho nên các vị cứ suy nghĩ rằng bản thân của những người xuất gia đôi khi cũng phạm những lỗi lầm, Nhưng mà điều đã nói là tấm lòng đó có cố ý. Tại sao mình cố ý? Là vì những ham muốn, những dục vọng nó lôi kéo mình. Và khi đã lỡ bước vào rồi, không dễ dàng gì mà có thể bước lên. Giống như trong bài đề chúng ta học, áo rằng con lỡ mặc dài, nở rằng con quý, ngày nào tới đây. Cũng như đứa trẻ miền nhà lạc loài càng tuổi càng xa xa rồi. Còn ở thế gian thì ta nói khác. Mỗi khi mình đã quen gì rồi thì ta nói sao? Ta đang nhớ ai như nhớ phút lào đã chôn biến xuống là đào dữ lên. Ngày xưa có những người ta chuẩn bị mới xuất gia rồi vào các hòa thượng, các vị trưởng lão, các thầy thôi vào chùa rồi thôi cố bỏ trầu bỏ thuốc, bởi vì ở những cái hệ lụy, những cái thói quen của mình cố tập đi. Thầy có nhiều nhân bạn bỏ thuốc khổ sở căng thẳng, mỗi lần nghe thầy đứng đầu chó một phút ở đây không cách gì mà quên được. Rồi có nhiều người thậm chí lượm lũ tàn để hút và vượt qua nó cũng là một vấn đề. Nhưng mà đó chỉ là vật chất thôi. Còn những vấn đề mà vượt qua cái phần tâm linh của mình, vượt qua những cái căng trở bên trong của mình thì điều đó khó hơn. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta sám hối rồi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ sửa đổi, nhưng mà rồi lại phạm lỗi, rồi lại sám hối. Như vậy bao giờ chúng ta mới có thể đi ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời? Ở đây các Phật tử đi sám hối luôn. Các vị có nghĩ rằng các vị sám hối các vị có hết tội không? Hết tội không? Ngày nhỏ thầy đi ra mà cà hàng ở dưới dòng sông cầm kim cầm thanh để về làm cái lần chùa xã Ngọc Châu hơn 40 năm về trước. Thầy nghe ta nói là mình cũng ráng tập thử, ta nói có tội lòng chúng không chống một con lên trời là tội. Cho nên mỗi lần đào được một cái gáo cát gáo cạn mình ráng chống mông lên trời, bởi vì biết mình có tội. Đó là thần một trẻ con cho đến lớn lên. Bây giờ suy nghĩ lại thì làm thế nào chúng ta hết tội? Nếu ai đó nghĩ rằng chúng ta lại hoặc lại điều phạt, chúng ta sám hối để xin mình hết tội, và Phật Bồ Tát thương yêu tội nghiệp mình quá tha tội cho mình, thì các vị biết rằng chúng ta đã sai lầm. Trong đạo Phật không hề có điều đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu Phật thì Bồ Tát họ đồng ý tha tội chúng ta, cho rằng chúng ta không còn tội nữa, thì các ngài đã đồng phạm với tội lỗi của chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi lần nữa làm sám hối, nửa tháng sám hối rồi thì tiếp tục mình lại làm nữa và phạm nữa. Và nếu mà chúng ta được cứ tha thứ như vậy thì cái tâm người là dễ vui của mình ngày càng lớn. Bởi vì mình nghĩ là không xa cả, cứ nửa tháng mình vô mình hút chừng 108 lại là sạch sẽ rồi. Giống như thầy chống một môn lên trời hết tội rồi thì Phật này thì bạn sẽ trở thành đối tượng đồng lõa của tội lỗi. Và rõ ràng chúng ta biết rằng điều đó không thể được. Như vậy tại sao mà mình lại sám hối? Như vậy tại sao các vị vẫn còn sám hối? Thì thật ra sám hối được định nghĩa là để các vị ăn năn lỗi trước, chừa bỏ cái lòng về xa. Nhưng mà con người khó mà chừa bỏ được lỗi lầm của mình. Cho nên một trong những cái tội nghiệp nhất của con người là không vượt chính bản thân của họ.
Bản thân thầy cũng vậy. Nhiều khi nhìn đến thực phẩm và thấy buồn và thân phận của mình, bởi vì mình cảm thấy mình không vượt qua được chính con người của mình. Cuối cùng thầy sẽ làm chọn một pháp thứ hai cầu nguyện là con có tội, con phải chịu nhân quả, nhưng mà xin ngài hãy ban con sức mạnh để con tha thứ cho chúng sanh, tha thứ cho người khác. Xin ngài đừng có tha thứ cho con. Xin Bồ Tát đừng có tha thứ cho con, nhưng xin hãy ban con sức mạnh, ban con bình tĩnh, ban cho con lòng bao dung để con tha thứ cho kẻ. Và mỗi lần thầy sám hối, thầy cũng không nhân đức Phật thương mình, xin hãy trừng phạt con, nhân quả trừng phạt con, nghiệp duyên con đã làm con sẽ thay họ. Nhưng mà xin hãy ban cho con được lòng thương yêu để con thương yêu một đời, thương yêu chúng sanh. Và mỗi lần sám hối để biết mình còn chút nào còn lương tri cho rằng mình là người có tội, mình là người có tội. Và nếu mỗi lần mỗi tháng vẫn còn biết mình là ai, vẫn còn biết mình là người có lỗi lầm, cũng như mỗi ngày mình phải đi tắm tại nhà, ít ra còn chút nào đó sạch sẽ so với những người chưa từng bị tắm và không chấp nhận sự tẩy rửa. Đó là lý do mình tham hôn. Chứ thật ra thì khi các vị sám hối chư Phật của Bồ Tát, chưa bao giờ chư Phật Bồ Tát bắt lỗi của mình, cho nên chưa bao giờ chư Phật Bồ Tát sẽ tha thứ. Trên các Phật tử đừng lo gì đó, thì các Phật tử hãy thận trọng suy nghĩ rằng chính những cái tham ái, chính những cái si mê, ghét ghét, đố kỵ, tham lam và chấp thủ bản ngã làm cho mình không vượt qua được số phận và duyên nghiệp của mình. Nếu các vị từ bỏ, các vị biết buông thả, các vị biết mở rộng tấm lòng của mình để thương yêu tha nhân, sẵn sàng hy sinh tha nhân vì tha nhân, và sẵn sàng nhận chịu lấy những khổ đau ở bên ngoài do bản thân mình tạo, thì các vị sẽ biến thành một con người khác. Và đó là một chút nào đó kinh nghiệm của bạn. Những cái khổ và những cái dằn vặt, những cái gì mà buồn nhớ trong quá khứ, thầy nghĩ rằng đó là số phận của mình, phải chấp nhận. Đó là nghiệp quả của mình, mình phải trả. Nhưng mà hôm nay thì cố gắng vươn lên với một tinh thần khác, cầu xin Tam Bảo gia hộ để mình có một sức mạnh khác, dấn thân vào một sự. Tất cả các pháp của Phật đều là phương tiện, và thầy cố gắng dùng những phương tiện đó để chuyên chở những gì mình học, những gì mình tu, mà những gì mình đã cứu mang của chúng sanh, xin trả lại cho đời. Nếu một nhà thơ nào đã nói rằng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy để cho ta ngày mới để thương yêu, thì các Phật tử cũng hãy suy nghĩ điều đó và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn quê hương,
cảm ơn thầy tổ đã nuôi dưỡng, đã đào tạo, đã sản sinh ra cái thai nhi của mình này, và con sẽ cố gắng để cống hiến, để dấn thân vào quê mình để đền đáp lại công ơn của đất nước, của quê hương, của cha mẹ, của thầy tổ đã ban cho con sát thân vào quê mình. Như vậy các vị cũng quên đi tình cảm của mình, và từ đó các vị sẽ vượt qua duyên. Thầy nghĩ rằng các Phật tử ở đây có rất nhiều người đã từng trải qua những khó khăn cuộc sống, khổ sở về đời sống, và kể ra khổ sở cả về mặt tâm lý. Nhưng bây giờ các vị hãy nhìn qua cái hình ảnh gương của thầy cũng như vậy, cũng khổ sở như các vị. Các vị cứ tưởng tượng rằng ngay thầy còn nhỏ, nó thiếu kém, nó thèm ăn đến mức độ rằng thầy kể các Phật tử nước ngoài nghe, ở Hội An này là cái biển chạy ngang qua, nó thảy xuống một cái lon con sen, tức là cái nho mình thay ra làm thành trở lại sen, hoặc là đậu phộng vậy, mười mấy đứa chen vô mà còn ai hốt được một cái miếng là coi như thiên đường. Nhưng mà bây giờ quán ngoài quay thay mặt nó được sợ mập, sợ đường, quá thứ tự thơ thầy. Mà nếu trong chùa mà ai đó cho mình được năm cách, ngày xưa là năm cách đó, để đi dọc đường mua được chừng năm cách kẹo uống thôi, ba bốn đứa mà chia với nhau cắn bằng năm lần bảy, còn cái cà ren là liếm trong đường uống muốn nó mòn. Khi thầy đi qua nước ngoài kể lại đệ tử thầy, có đệ tử thứ thầy 500 đô nó cho thầy kem đã, nhưng mà nếu 500 đô đó mà ăn kem thì thành tiểu đường. Bây giờ cũng còn thầy các vị biết ngày xưa hồi đang mình có cái cà ren hay kẹo kem, học sinh của trường Cẩm Châu đứa nào có tiền mua cái cà ren ba bốn đứa xin chỉ được lẹ đi. Đó là hoàn cảnh của quá khứ. Như vậy thì các vị khổ, thầy cũng khổ vậy, phải vậy không? Gia nan là những gia nan, những bà mẹ buông gánh bán bưng ở con đường phố hội, thì những con đường xe lam ngày xưa đi bộ, và mỗi buổi sáng mà trời nghe người ta đánh rau hến để mua hến về ăn, nấu một tô nước nhiều hơn để pha cho cả gia đình, đó là quá khứ. Hai có những cái khổ, và đó là duy nhất của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ vượt lên số phận, bởi vì chúng ta tin rằng Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và con người xấu xa không phải vì dòng họ của họ, không phải vì quá khứ của họ, không phải vì mảnh đất họ sinh ra, mà do tâm niệm. Nếu lúc nào mà tâm niệm con người thay đổi, từ bỏ được tham lam, được thành kỷ, được si mê, từ bỏ được những cái danh tiền, những cái sự đó là nhỏ nhoi, tỉnh niệm, thì đó con người trở thành trường phu lòng đại và tốt đẹp. Mà nếu mà trăn trở với những điều đó thì nó không có đơn giản như nào. Các vị phải buông thả được cái tình ái duyên tư của mình để cuối cùng vượt qua được số phận, chứ không phải vượt qua là chúng ta thay đổi, chúng ta có nhà lớn, chúng ta có xe hơi, chúng ta có đất đai nhiều, chúng ta mặc đồ đẹp, mà gọi là chúng ta vượt qua số phận. Mà vượt qua duyên nghiệp đây là người ta phải bỏ đi được từ nhà của mình, bỏ đi được quá khứ tham chấp và đầy phiền muộn của mình, Đây chính là điều mà ta ích kỷ đấy. Và mỗi lần mà mình bỏ qua điều đó cũng có dễ dàng gì vậy? Bởi vì trong chúng ta có một cái gì, có một mảnh lực khác, có những cái ham muốn, có những cái dục vọng ngủ nằm ở trong chúng ta luôn luôn là che mờ lý trí, là che mờ sự thật về đời sống, kể cả những chuyên gia không phải chỉ vượt qua duy nhất của mình. Thầy nhớ có lòng thầy kể các Phật tử ở bên nước ngoài nghe khi này đi về, thầy kể một cái chùa của các sư cô, nhớ lại thân phận mình ngày xưa cũng ở chùa sư cô, và thấy sư cô nằm dưới đất lành ở một ngôi chùa. Thầy nói thôi thầy sẽ cho tiền, mới cho tiền thì nó phải tiền của mình, tiền của bánh la quá lắm, tiền của thiên cả là cho tiền thôi, cho không phải tiền của mình, cho nên là sẽ cho tiền, cho vài chục triệu Việt Nam để mua cho mỗi người 30 đô mỗi người một cái điện. Thế rồi đích thân mình tích cực đi ra ngoài chợ và chị đi hỏi giá, đi đặt hàng, nói xong tôi rồi gọi điện thoại về chùa, gọi một lần, hai lần, năm lần, không biết sao điện thoại cúp, gọi hoài rồi. Cho đến ngày lên máy bay về lại Trung Quốc thì nó cũng có gì đáng nói. Nhưng mà điều đáng nói là khi lên máy bay rồi mình cứ nghĩ rằng chắc là mấy cô này thiếu phước, giống như mình ngày xưa chà đỡ một cái là do mình không có mua nên mình đỡ không bị. Và khi suy nghĩ vậy rồi mình thấy rằng tâm của mình cũng còn tham lam, mình muốn cho mà mình vẫn chưa hết lòng để cho, và khi muốn cho rồi mà người ta không lấy thì mình mừng đỡ thôi. Thì các người cứ nghĩ rằng chỉ một chút xíu thôi thì cái con đường của mình nó còn trong còn nhiều. Thầy ở bây giờ về Việt Nam, các đệ tử cứ mua cái cây và thầy ở trong phòng của thầy thì tất cả còn cái mà cái cây cắt đầy lên, tại vì nghĩ rằng cái cây tư nhìn cái cây thầy ở về quá khứ của mình cứ còn là chủ đề của nó, mỗi lần làm cái gì tâm mình còn nhiều hai năm các vị ơi. Khi mình thấy mát, thấy cái đơn mái, thấy tốt, thấy ấy, thấy riêng mình, thấy bị hư, thấy bị sâu, buồn. Và mỗi lần vào ăn cơm, nếu mà thầy chỉ còn trước, thầy thấy vấn đề, cái bát nào cũng còn nguyên, thì lượng thì nổi. Chỉ nó có tiền. Thì các vị, cái con người mình nói vốn là như vậy. Tại vì sao vậy? Người ta nói nghèo với chúng ta, có lẽ là mình thiếu kém từ họ sao? Nếu mà nhìn họ thức bát mà thấy cái bát mình mà sáng nhỏ nó tay không? Mình buồn, mình nghĩ là người này cố tình chọn cái bát cho mình, cho cái chú được, cho cái chú teo. Và nếu được á, mình vào nước mà chưa ai ngó quanh lại, được cái chú khác đổi. Cho đến ngày nay tâm niệm nó đã biến mất, nó không còn nữa, nhưng không gọi là thất hạnh. Bởi vì chỉ đến lúc nào mình lên trên một cái bàn ăn, mình làm thầy, mình làm người lớn, mà đưa ra chọn một cái cây, mà mình chọn được cái cây nhỏ nhất, xấu nhất để ăn, và dành lại những gì tốt nhất cho người khác, thì đó mình cũng biết mình không còn tham muốn và không còn tham lam. Nhưng nếu lên bàn ăn đưa ra chọn cái cây nào chín hơn, tốt hơn, thì nó chỉ là một cách khác biến dạng tâm trí của mình. Và tập điều đó không phải dễ dàng. Cho nên ngay cả cái giờ tôi cũng mỗi lần ăn cơm xong chọn cái cây thầy cũng cố tập trong tâm mình rằng hãy chọn cái trái cây mà mình không ham muốn. Còn nếu mà nói rằng đưa tay lấy cái cây mà ngon nhất để ăn thì biết rằng tâm của mình chỉ biến dạng của mình. Nói như vậy các vị thấy rằng khi chúng ta sám hối, chúng ta mới biết rằng chúng ta có nhiều lỗi lầm. Kể cả khi còn chùa, ham đi vô nước, chọn chỗ ngồi tốt, và ngay cả khi ăn mà ngồi đợi người ta múc mà thấy là múc chậm, hay là múc cho người khác mà có miếng đồ hủ mình biến đồ hủ mình cũng buồn. Sao mà bất công vậy? Thì để thấy rằng chỉ có một chút ăn thôi mà mình cũng đã đấu tranh với con người khó khăn như vậy, huống hồ gì tham lam. Những cái được gọi là trong tục ngủ nồng con người mình không phải dễ dàng gì mà bỏ qua đâu. Các vị có đồng ý vậy? Ngày nào các Phật tử đi vào một cái hội trường, một chỗ nào tu hành mà người ta cho là hết mình là dồn mình một chỗ không có chỗ ngồi, và khi chia phần ăn người ta đủ cho mình thiếu mà tâm mình vẫn cảm thấy được bình yên và hạnh phúc, thì lúc đó các vị nghĩ rằng mình đã vượt qua được một số phần một duyên nghiệp. Nhưng mà điều đó không phải là dễ dàng đâu. Và lúc nào mình đến đâu mà chẳng hay thèm giường họ và thậm chí người ta bỏ quên mình mà mình cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó mình có thể ổn được. Đây là con không tu hành rất là khó khăn, rất là khó khăn. Và trong những tháng năm mà thầy và đệ tử thầy sẽ cố gắng thực tập những điều tổ tiên có hạnh phúc rất nhiều khác biệt, nó không có tủ lạnh, nó không có gặp con rê, nó không có thức ăn, còn con người tìm được việc hỗ trợ ăn bữa nay đến ngày mai để dành rồi đủ ngang mời người ngồi từ kia. Và cho những người chúng ta càng ngày càng bận rộn, huống hồ những người tu hành. Và mỗi lần thầy càng là càng ngày thì sẽ có một người học trò nói là thôi sư phụ để ý làm cái gì, cái chuyện nhà bếp rồi nó lúc nào cũng vậy, nó luôn luôn sư phụ đừng có xuống và đừng bao giờ mở tủ lạnh nữa, bởi vì sư phụ rầy mùi chặt nhà người ta ghét trong cái chuyện gì. Họ nói cũng có lý, đề cử nói cũng có lý, bởi vì thầy có đọc một câu chuyện về lịch sử Đức Phật. Trong tiền thân của ngài, ngài là một vị vua, có lần ngài dẫn một đoàn quân nhỉ vượt núi vượt rừng, chỉ ngang một cánh rừng có một cái thoại trái cây nghĩa trên. Thầy thấy cái thoại đẹp trái cây nghĩa trên, thầy đứng nhìn nhìn nói trời ơi, không biết tại sao ở tại cái rừng này có cái thoại đẹp vậy. Thì chiếm ngưỡng xong rồi thì tiếp tục lên đường. Chiều hôm sau đoàn quân của ngài trở về lại, mang cái thoại thì các vị biết nó tan nát trên, không còn cái nào trên, cây thì gãy, cành cũng gãy, lá nước tả tơi, không còn cái nào trên. Nhà hỏi tại sao vậy? Thì tại vì một đoàn quân ai thấy thoại cũng thèm, ai thấy thoại thấy cũng ngon, là chua nữa, thành ra người nào cũng hái, có kẻ bẻ cành, có kẻ hái cái gì cho vợ cho con, cho nên một cái thoại đây thì không còn cái nào. Nhân của đó mà ngài giải ngộ, ngài suy nghĩ rằng thế giới này vật chất thành sẽ đưa con người đến khổ đau tham lam. Cho nên rằng ta có một cái mưu vua, ta có một cái ngai vàng này sẽ làm cho ta khổ đau và tham lam. Ta tham lam, ta phải gìn giữ nó, ta phải sống chết vì nó. Kẻ khác tham lam, kẻ khác sẽ nhân giữ nó và sự biến tan. Giống như điện thoại này, mới buổi sáng thì còn thấy đầy đủ cây trái, một buổi chiều trở thành thân tàn ma nhạt. Một ngày nào đó, ngay cả người ta cũng sẽ là miếng mồi ngon để kẻ khác cướp giật. Cho nên ngày giải ngộ là thế gian. Khi ngày thế gian này là một đạo sĩ, có người đồng ngàn câu hỏi rằng: ngày tu với ai? Tại sao ngày xuất gia? Và ai là ngày giải ngộ? Thầy ngài là ai? Ngài nói rằng: tại vì cái thoại mà ta đi xuất gia, nhờ cái thoại mà ta giải ngộ, và cái thoại là tư phụ của ta. Không ai tin, không ai tin. Bây giờ cái tủ lạnh như vậy, sau khi đệ tử mới xong rồi, mỗi lần thầy nghe tủ lạnh chắp tay nó môi là còn thơ đến ngủ. Nhờ tủ lạnh mà thầy giác ngộ rằng nói nhiều thì cũng là một cái lại tủ lạnh ba lại đừng có mở rồi thì không có gì nào, cho nên thầy cũng không mở được. Năm năm rồi thầy có thể mở tủ lạnh như vậy đấy. Các vị biết là tủ lạnh như thế không? Khi mới mua về thì tử thành cùng lén hoài, tức là tha thiền hoài. Có bây giờ làm đồ nó dở quá, nó không có giữ lạnh được. Thầy xuống nó ngồi lại cho con. Các vị biết là cái tủ lạnh là người ta phải đóng lại để nó giữ lạnh. Mà ở bếp nó có bốn bà, ba bà, cứ ba phút họ dở lạnh, lấy cái này lấy kia. Dở từ hồi mình ngồi khoảng chừng một tiếng hồ họ dở tới 10 lần. Làm sao mà giữ nó lạnh được? Rồi người ta đổ để rồi tủ lạnh đó, cái người tay họ để rất ít và họ suốt ngày họ đi làm họ về cũng mở một lần. Còn nhà bếp của chùa là mái gian mái tắm hết người này mở người kia kéo ra, và cái đồ của tủ lạnh nó đây đổ một cái cửa mà ngăn người ta để sửa, ta để cho gì đồ nó nước thể rửa chút thì làm sao mà tủ lạnh được lạnh, mà cứ than thì là đồ nó dở mà mua đồ xấu quá. Cho nên làm gì nào đó. Bây giờ mỗi lần đi ngang qua thì lại ba thầy không dòm nữa. Nếu một lúc nào đó mà thầy giác ngộ, thầy thành đạo, ai đó hỏi thầy sư phụ thầy là ai, thầy sẽ nói sư phụ thầy là nhờ tủ lạnh mà thầy đã không còn tiền nào, không còn ngủ tiền, không còn phải mất công gầy gạt. Thì các Phật tử cũng là như vậy. Các vị đã học được nhiều bậc thầy trên cuộc đời này. Từ cái toilet nhốt thầy về chưa? Và các vị vào cái ngôi chùa này, ai đó đi toilet mà không dội, các vị có buồn không? Mình mở toilet ra mình thấy ai không dội, vì nào mình giận? Thậm chí có nhiều người còn chửi mắt đó, tổn hại công đức của mình. Bây giờ các vị nhìn về các vị là có lẽ đây là chỗ để mình làm phước, cho nên các vị hãy dội lửa chặt chẽ và nghĩ rằng mong rằng ai đó người thứ hai bước vào và thấy họ hạnh phúc, có cảm giác thoải mái, làm cho người khác được hạnh phúc thoải mái, mang được bình an và niềm vui cho kẻ khác, đó là một công đức vô giá. Các vị đã làm gì rồi? Và nếu ai chừa lại cái điều đó thì coi như đó là phần phước của mình. Và nếu người nào hỏi rằng ai là thầy của mình, các vị còn có thể trả lời rằng chính cái tôi cũng là thầy của mình. Tại vì các vị làm công đức nó khó, có nhiều người nghĩ là đứng chùa cũng cả trăm triệu để góp phần thu hoạch được điều kiện làm cho ngôi chùa để sáu tỷ cho khi mình làm được điều đó. Nhưng mà những người âm thầm lau chùi, dọn dẹp toilet, rửa chén sạch sẽ để khi mọi người ăn cầm được cái chén, cầm được cái chùa mà cảm thấy trong sạch của ngôi chùa, họ hài lòng và quan trị của ngôi chùa. Khi họ hài lòng quan trị là các vị đã tăng lên phần công đức. Công đức được phước báo hai cái điều khác nhau. Là một trong những người mà hiện tại kể cả các Phật tử đi chùa lâu rồi không hiểu thế nào là công đức, không hiểu thế nào là phước báo. Các vị nhớ câu chuyện của vua Lương Bồ Đề không? Khi mà Bồ Đề Đạt Ma lần đầu tiên đi qua Trung Quốc truyền đạo Trung Quốc, thì Lương Bồ Đề là một người Phật tử thường hành cúng dường mà lập không biết bao nhiêu chùa, độ không bao nhiêu tăng để thôi. Mời Bồ Đề Đạt Ma tới cung điện và hỏi rằng chẳng đã làm biết bao nhiêu chuyện gì, cất chùa lộ tay khuyến khích người xuất gia, chẳng có công đức hay không? Bồ Đề Nhạc Ma trả lời, trả lời thế nào? Không có công đức. Khi mà các vị nghe mấy người sẽ ngạc nhiên, tại sao là làm một việc như vậy mà người tu hành như vậy mà không có công đức? Những việc của Vương Lương có thể làm được gọi là có phước báo, có phước báo chứ không phải là có công đức. Như vậy từ đây các vị sẽ phải học một việc, những cái gì mà các vị làm không về hình thức mà được nhận biết bằng hình thức, cái đó được gọi là phước báo. Đôi khi nhau mình thấy một trong chùa thấy một cái thùng, cái thùng phước xương, các vị không? Đúng nghĩa là tạo họ thải phước xương, họ thùng họ thải cái thùng đó là phước xương, bởi vì cái phước báo nó bị bỏ trong đó, nó mỏng manh lắm, bỏ nó thì còn đó mà xài thì nó hết, cho nên gọi là phước xương, nó như xương dán thôi. Cái hộp đó cũng gọi là xương, mà khi các vị bỏ đồng bạc nó vào trong một cái thùng đó gọi là thùng phước xương, hay là thùng nhang dầu để đốt đèn, đốt nhang dầu cúng trên chùa thôi, cái đó gọi là thùng phước xương. Nhưng mà người Việt mình bây giờ có nhiều khi họ xài cái thùng đó là gì? Thùng công đức. Nếu không dùng những phước xương thì phải dùng những đúng nghĩa hơn gọi là phước điền, đó là ruộng phước. Các vị trồng vào một cái cây, trồng cái lúa vào cái ruộng gọi là trồng cái ruộng phước điền chứ không phải là công đức. Công đức là việc làm phát xuất tự tự tâm, có công phu tu hành thanh tịnh tự tâm và không có một ai biết hết. Trong cái cảnh giới mình gọi là u minh minh chi trung đó, âm thầm lao tập thể cái toilet để cho ai đó bước vào ngồi lên mà thấy hạnh phúc, trời ơi sao mà cái toilet này sạch quá. Thì khi họ ngồi trong cái chỗ họ phiền muộn nhất, họ bỏ đi những phiền muộn mà họ hạnh phúc á, thì các vị có được cái công đức. Cái đó không phải là phù báo mà cái đó là công đức. Rồi khi nào mà vị nó là lượm một cái mảnh chai ngoài đường mà không cần ai biết hết, chọn một chỗ nào chính nhất để bỏ mà không nghĩ rằng sợ người ta đạp, mà nghĩ thậm chí nghĩ sâu xa hơn, sợ rằng người ta có dễ như người như chó mẹ cũng dễ nó chạy, nó chạy móc chân nó tội nghiệp, thì công đức là gì càng không thể tốt hơn. Bước vào một chùa, bước vào trong nhãn đường thấy không có ai đâu, nhưng mà đèn cả nghĩ đến chuyện tối đen của chùa, đưa tay tắt ngọn đèn, không cần ai khen thưởng, không cần ai để ý, ngay cả việc làm đó khởi tự tánh các vị có công đức khác như phước báo. Phước báo là làm một việc gì đó, nhưng mà cảm ơn để tên của tôi, để tên của gia đình và cầu cho chủ quyền thánh tổ cha mẹ đó kể ra một hơi chuyện trang giấy vậy, thì các vị có phước báo mà không thể có công đức. Hai cái điều này khác nhau rõ rệt. Thì các vị thấy rằng nếu mình tu hành giống như khi thầy vừa trình bày, thầy cũng cố gắng lui về bên trong của mình để tu tập, để góp nhặt một chút nào đó gọi là công đức cho đời sống tu hành của mình. Còn những cái gì thầy cống hiến bên ngoài, những cái mà thầy đi bên ngoài đã gọi là thầy giống như là cái bọn can thủy vậy, đi đâu người ta đón đợi hay là để người để chào và chụp hình giống như là một ngôi sao, thì tất cả điều đó đều là một phương xương hình thức bên ngoài sẽ thải hết và một mai sẽ tàn phá giống như bây giờ. Sau hơn nửa đời tư không được nhìn thấy, đó là cũng nhìn thấy bằng dung nhan hoàng hôn không còn. Sẽ có một ngày nào đó những gì cũng quá khứ mà Đức Phật đã nói trước khi từ giả này gia như là bạn. Em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mở, môi đỏ của em rồi sẽ uống mặn, và hai bàn tay xinh đẹp kia sẽ biến thành những quen của khôn con mất.
anh em trong ba, trong em và trong tất cả mọi người.
Có những cỗ xe lăn rầm rộ khi đua chở những cụ bà phải đi, nhưng mà không cách nào kiềm chế được.
Ta ôm ấp lấy nó như con ấp một làng thương, nắm giữ một làng thương thì làm sao khiến ta vui được?
Không bỏ được đường một chiếc ánh đạo bà, ông đã biết con mong được ngày đó thì đọc hiểu.
Và đến bây giờ thầy cũng không muốn nhìn những cái đó,
không muốn nhìn những cái bóng khác mà là quá khứ hay gọi là
tôi phải không?
Để mà tự mình rơi vào cái bẫy gọi là tham tiếc khổ về từ nhà của mình.
Và thầy cũng học vừa là học được để làm công đức thật là nhỏ.
Ai đó các vị nhớ là ngày xưa những bậc hiền sư cổ đức nổi tiếng họ ở đâu? Không phải họ cùng đi đua ở nhà miếu.
Những người nấu ăn nổi tiếng Nhật Bản là những hiền sư nổi tiếng,
và nhiều người họ quá dài và họ tu tập những công đức.
Khi họ nấu ăn họ không khởi tham, không khởi sân, không khởi si,
để cho cúng dường thanh tịnh cho thiên tai ăn được quan hệ.
Nếu bây giờ các vị đạo sĩ đi chợ mua đồ tự nhận mình có gì phước đức không, có nhiều người nghĩ rằng có gì phước đức không, nhưng mà chẳng ai nói, thậm chí chẳng có thầy về chặt về bông thì nó phải lẩm bẩm lẩm bẩm đồ ăn mình trở thành nóng này, trở thành là khi mà những người xung quanh nó ăn còn không có ai không có phước mạnh.
Chỉ cần thay đổi một chút cái nhìn đó thì chúng ta sẽ thấy rằng việc tu hành dễ dàng hay khó khăn tùy ở nơi chúng ta trong.
Thầy đã và đang thưa với các vị làm thế nào để vượt qua chi tiết của mình, thì đây là một bài kinh luận chia sẻ cùng các vị.
Ở nước ngoài hay ở Việt Nam, thầy cũng sẽ và đang cố gắng để vượt qua những cái vướng bận trong quá khứ hay trong hiện tại mình vẫn còn.
Và là thưa cùng các vị, những gì đều là sự thật.
Lúc nào cũng đến bàn ăn mà không chọn món ngon nhất thì biết mình đã và đang giảm thiểu được tâm tham.
Và bất cứ việc làm nào ở trong chùa mà mình không sinh một cái tâm phân biệt rằng tại sao mà người ta không làm mà mình phải làm, và ai đó để lại những công việc mình làm mình cảm thấy hạnh phúc vui mừng vì mình phục sự và cúng dường chúng sanh, thì mình sẽ đề ra một điều.
Cho nên ai đó ăn xong rồi mà để thế đó,
đừng có buồn, đừng có giận nữa, mà cảm ơn vì họ đã dành cho mình một chút phước báo hay một chút công đức để mình tự tu.
Và nếu các vị làm thì đừng có mong rằng ai đó thấy mình để khen ngợi, để tán dương, mà việc làm đó phát xuất từ cái tâm gì, cái tâm giác ngộ, phát xuất từ cái tâm gì, cái tâm bao dung, cái tâm thương yêu cuộc sống. Bởi vì khi mình làm những điều đó, những người khác họ vui mừng. Bước vào thể mà thì cái ngăn nắp chén bát sạch sẽ, bước vào phòng tập, bước vào toilet mà thấy nó sạch sẽ, ai cũng hạnh phúc hết trơn. Và người nào làm được hạnh phúc cho kẻ khác cũng đồng nghĩa gì đã đáp ơn đời và đã xứng đáng thành tạm ơn đời. Những việc làm các vị được gọi là công đức,
không ai biết,
không ai biết.
Hôm nay trở về đây, thầy chẳng biết có món quà nào mà tặng cho các Phật tử để mà thầy xứng đáng. Chỉ có một chút lòng thành và mong mỏi là qua con người xấu xa tài bạc của thầy từ quá khứ đã được giáo pháp rửa sạch, đã được giáo pháp minh định,
và là cố gắng để tồn tại, để cống hiến cho cuộc sự chúng sanh, thì đó là món quà của mình. Và đó là món quà mà mình có thể gọi là của mình hay gọi là của cuộc sống. Xin chào lại cho đời. Và thật là cảm ơn những người con của Hoàng Nam, những phật tử thân thương của Hoàng Nam trong quá khứ cũng trong hôm nay tiếp tục phụng sự và cúng dường cho Phật pháp, cho Tam Bảo. Và xin chân thành cảm ơn cái tôn đức tăng ở tỉnh xa Ngọc Cộng Tầm Châu, cái tôn đức tăng ở tỉnh Gia Đà Nẵng để chia sẻ giúp đỡ cho thầy làm tròn trước mặt họ bộ phận của người con tăng của. Và chân thành cảm ơn tất cả các Phật tử đã dành một thời gian tương đối dài để ngồi nghe những chuyện lầm cầm của thầy. Và xin được cảm ơn những Phật tử nào không quá khứ đã từng tu ma, đã từng tha thứ cho thầy để thầy tổng tập đến hôm nay. Và xin cảm ơn các Phật tử mới đến chùa, những Phật tử những tháng năm gần đây mới đi vào ngôi chùa này đã cùng đi công đức ở đây và cùng với thầy chia sẻ những kinh nghiệm, những nền tảng giáo lý để làm lời lạc của Hồng Tân. Với chương trình một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt thành và thương yêu của các Phật tử hôm nay.